Xin kính chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị. Bây giờ là 12 giờ 2 phút ở Texas và sau đây là chương trình thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộc Lan từ miền Nam California, Việt Hùng và Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường tại Houston. Và để bắt đầu cho phần thời sự buổi trưa là bản tin thời tiết của cả ba miền, trước hết với Mộc Lan.
Hồng Lan kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình của hệ thống Đài Sài Gòn. Anh Huy Cường cùng Quỳnh Anh và anh Việt Hùng, Nam California đang chuẩn bị cho một trời sắp sửa chuyển mưa. 70% cơ hội mưa ngày hôm nay và vào lúc 12 giờ trưa trở đi cho đến 10 giờ tối hôm nay thì gió sẽ mạnh từ 10 cho đến 35 dặm một giờ. Những cái nơi mà ở những cái vùng đồi núi và thung lũng thì gió sẽ rất là mạnh. Cao nhất hôm nay là 56, thấp nhất 39 và ngày mai thì sẽ là một ngày nắng đẹp với nhiệt độ cao nhất là 60, thấp nhất 39 độ. Xin mời anh Việt Hùng vào phần dự báo thời tiết của Dallas Fort Worth.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Việt Hùng kính chào quý thính giả, chị Mộng Lan, anh Huy Cường và Quỳnh Anh tại Dallas. Tối hôm nay thì cơ hội mưa 30%, bây giờ thì không có ánh nắng mặt trời, bầu trời âm u với nhiệt độ bên ngoài là 62 độ và cao nhất trong ngày hôm nay lên đến 64, thấp là 57 độ vào buổi tối. Gió thổi hướng nam đông nam với tốc độ từ 10 đến 15 dặm một giờ. Và ngày mai nhiệt độ lên cao 75 và thấp là 54 độ với cơ hội mưa tiếp tục là 30% cho ngày mai. Xin trở lại với Houston.
Dạ vâng, xin cảm ơn anh Việt Hùng và cô Mộng Lan với bản tin thời tiết của California và Dallas. Tại Houston ngày hôm nay bên ngoài phòng thu nhiệt độ hiện nay là 65 độ với gió ở hướng Tây ở vận tốc 13 dặm một giờ. Vào ngày hôm nay cơ hội mưa là 50% và tối nay nhiệt độ hạ thấp xuống còn có 61 độ mà thôi. Tuy nhiên cơ hội mưa cũng hạ thấp xuống còn có 20%. Vào ngày mai là ngày thứ ba cơ hội mưa sẽ là 40%, nhiệt độ cao nhất trong ngày là 77 độ, thấp nhất là 68 độ. Vào ngày thứ tư thì trời cũng sẽ có mưa, cơ hội mưa là 30-40% với nhiệt độ cao nhất là khoảng chừng 77-78 độ và thấp nhất là từ 59-60 độ. Thứ năm là ngày mà có nhiều mưa nhất trong tuần, 70% cơ hội mưa với một vài tia sấm chớp, nhiệt độ cao nhất là 75 độ và thấp nhất là 72 độ. 55 độ với cơ hội mưa là 30%. Và đó là tình hình dự báo thời tiết của Houston. Xin được mời cô Mộng Lan mở đầu cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Thưa quý khán giả, ngày hôm qua thì một trận động đất mạnh đã xảy ra tại huyện Bình Đông thuộc miền nam của đảo Đài Loan, khiến cho nhiều khu vực ở trên đảo này bị rung chuyển. Và cơ quan thời tiết Đài Loan thông báo rằng trận động đất có cường độ là 6.1 độ Richter và đã xảy ra ở ngay Cao Hùng, tâm trấn là thành phố lớn hàng thứ hai trên đảo Đài Loan và có khoảng 3 triệu dân, chỉ khoảng 30 cây số. Và sáng hôm nay thì một cơn địa chấn cùng nhiều dư chấn đã làm rung chuyển vùng Siberia của Nga, nhưng mà không gây thiệt hại về người và tài sản. Bộ khẩn cấp Nga loan báo là cơn địa chấn xảy ra ở Tiva, là nước Cộng hòa thuộc Liên bang Nga và tiếp giáp với Mông Cổ. Người dân tại nước Cộng hòa Buryatia thuộc thành phố Irkutsk thuộc nước Cộng hòa Khakassia cũng đã cảm nhận được tác động của cơn địa chấn này. Những người trong các tòa nhà cao từng kể lại rằng đồ đạc trong nhà đổ và rơi vì động đất. Và hãng thông tấn xã Interfax dẫn thông tin từ Cục Địa chất Hoa Kỳ thông báo là trận động đất mạnh 6.8 độ Richter xảy ra ở phía đông nam vùng Siberia vào khoảng 10 giờ 20 phút. Tâm chấn nằm ở độ sâu là 15 cây số và cách thành phố Kizil, thủ đô nước Cộng hòa Siva khoảng 107 cây số về phía đông. Và cơn dư chấn động đất làm rung chuyển thành phố Irkutsk và Khakassia từ 3 giờ 19 phút chiều tới 15 giờ 24 phút. Và giới chức bộ khẩn cấp Nga khẳng định rằng động đất thì không có gây thiệt hại về người và tài sản, nhưng mà cái hoạt động mà cung cấp điện, nước, khí đốt và nhiều dịch vụ khác bị gián đoạn một thời gian ngắn thôi. Và cùng ngày thì một trận động đất có cường độ là 6 chấm xảy ra ở huyện Bình Đông trên đảo Đài Loan, như mọi năm có thưa, và có cường độ lần lượt là 4 và 4.2 độ Richter. Xin trở lại với anh Việt Hùng.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Và thưa quý vị, thông tấn xã Reuters đã gửi một bản tin mới nhất từ thủ đô Kabul cho biết một vụ đánh bom tự sát bằng xe đã khiến cho 9 người bị thiệt mạng trong một vụ tấn công tại một phi trường quân sự ở miền đông của Afghanistan vào ngày thứ Hai hôm nay. Và đây là vụ đổ máu mới nhất kể từ khi các bản kinh thánh Koran bị đốt tại một căn cứ quân sự của NATO tại Afghanistan hồi tuần trước. Chưa có dấu hiệu chính thức nào cho biết là vụ nổ tại ngay cái cửa của phi trường quân sự Jalalabad là có liên quan đến cái vụ đốt kinh thánh này, nhưng phe Taliban tại Afghanistan đã nhận trách nhiệm cho vụ tấn công này như là một sự trả thù cho cái vụ đốt kinh thánh Koran. Có 19 thường dân Afghanistan, các viên chức an ninh và 4 binh sĩ của NATO đã bị thương trong cái vụ tấn công này. Đó là theo lời của một phát ngôn viên của NATO tại Nangarhar, tỉnh Nangarhar, là thủ phủ của Jalalabad. Và phi trường quân sự ở Jalalabad được sử dụng đặc quyền bởi NATO cũng như giới quân sự của Hoa Kỳ. Tình hình chống Tây phương tiếp tục gia tăng kể từ sau cái vụ đốt kinh thánh tại căn cứ quân sự Bagram, mà NATO mô tả đây là một cái sự kiện rất là đáng tiếc và thảm họa này. Tòa đại sứ của Hoa Kỳ tại Afghanistan cũng đã tăng cao cái lời cảnh giác đến tất cả các công dân của Hoa Kỳ tại Afghanistan và các người Tây phương. Và cái tình trạng gọi là lockdown, tức là cấm không cho họ đi ra ngoài từ những cái khu vực mà đang được bảo vệ hiện giờ để giữ an ninh cho những người công dân Hoa Kỳ cũng như người công dân Tây phương. Và các vụ đào bạo động tiếp tục xảy ra trên khắp Afghanistan từ tuần trước. Tuy là đã có cái lời xin lỗi từ các nhà lãnh đạo của Hoa Kỳ, bao gồm cả Tổng thống Barack Obama và các vị tư lệnh quân đội. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, bước sang tình hình ở bên Syria thì ngày hôm nay trọng pháo của quân đội chính phủ Syria vẫn tiếp tục pháo kích vào các khu vực mà phe kháng chiến đã chiếm đóng ở trong thành phố Homs. Trong khi đó, chính phủ trung ương ở Amman đã đưa ra một bản hiến pháp mới dự thảo do chính ông Tổng thống độc tài Bashar Assad và đã được chấp thuận bởi Quốc hội bù nhìn của ông. Và tin chi tiết cho biết rằng hỏa tiễn và đại pháo vẫn tiếp tục bắn vào khu vực của những người Hồi giáo gốc Sunni ở trong thành phố Homs, mà chính nơi này cũng đã bị ăn những cái cơn mưa pháo này suốt hơn 2 tuần lễ vừa qua. Và về phía bên quốc tế thì không có thể nào làm cách gì để mà có thể ngăn cản, cũng như là Hội Hồng Thập Tự Quốc tế cũng như là những tổ chức nhân đạo của Liên Hiệp Quốc cũng không có một cách nào để mà có thể vào đây để cứu chữa hoặc là giúp đỡ cho những người này rất là thiếu thốn về vấn đề thuốc men cũng như là thực phẩm và những nhu yếu phẩm khác, đặc biệt là rất là nhiều người bị thương mà không có đủ đầy đủ thuốc chữa để băng bó cũng như là chữa những vết thương của họ, và nhiều người đã qua đời vì những vết thương này. Trong khi đó, đối với cộng đồng quốc tế thì phía bên Hoa Kỳ đã cho biết rằng sẽ không có việc dùng biện pháp quân sự đối với Syria giống như là lời cảnh cáo của phía bên Nga, thì yêu cầu các quốc gia Tây phương đừng có nhúng tay vào Syria bằng quân sự. Phía bên cộng đồng Âu Châu thì tiếp tục có những cuộc họp mới và họ sẽ đưa ra thêm những biện pháp chế tài về kinh tế đối với Syria, và lần này mục tiêu sẽ là ngân hàng trung ương của Syria cũng như một số các cơ quan chính phủ, và đồng thời cấm tất cả mọi sự trao đổi về vàng bạc và ngưng tất cả mọi chuyến bay chở hàng hóa sang Syria từ phía bên cộng đồng Âu Châu. Và về phía các quốc gia thuộc Liên đoàn Ả Rập thì thủ lãnh của liên đoàn này là Saudi Arabia cho biết rằng hiện tại thì đã có những lời đề nghị là sẽ trang bị vũ khí cho lực lượng kháng chiến của Syria để có thể chống lại phe chính phủ. Và dĩ nhiên là phía Nga đã trả lời ngay rằng tất cả mọi sự việc mà trao đổi tiếp tế vũ khí cho những lực lượng kháng chiến này chỉ là những sự việc giúp đỡ một chiều và sẽ không có giúp ích gì cho tình hình đang rối loạn ở Syria hiện tại. Và Nga vẫn luôn luôn lên tiếng cho rằng tất cả mọi phe phái gồm phe chính phủ cũng như là phe đối lập đều phải được công bằng và ngồi nói chuyện với nhau. Nhưng mà trên thực tế chúng ta thấy thì nó ngược hẳn lại như vậy. Phe của chính phủ Assad thì sẵn trong tay có những phương tiện quân sự vũ khí tối tân tiếp tục giết chóc những người dân vô tội cũng như là phe đối lập một cách bừa bãi mà không cần biết đến bất cứ một cái sự lên tiếng nào của phía cộng đồng quốc tế. Quỳnh Anh.
Dạ vâng, và quay sang tình hình của Afghanistan thì tình hình an ninh tại đây tiếp tục căng thẳng sau khi nhiều ngày biểu tình biến thành bạo lực đẫm máu liên quan đến vụ binh sĩ Hoa Kỳ đốt kinh Koran, thì ngày hôm nay đã xảy ra một vụ đánh bom liều chết nhằm vào một căn cứ quân sự NATO tại sân bay Jalalabad ở miền đông của Afghanistan, khiến cho 9 người thiệt mạng. Và theo một phát ngôn viên của lực lượng an ninh quốc tế ISAF thì những nạn nhân trong vụ đánh bom này bao gồm 6 thường dân, một binh sĩ Afghanistan và 2 người dân địa phương. và hiện nay chưa có thông tin rõ ràng nào về thương vong đối với lực lượng NATO tại căn cứ này. Và dân Taliban đã thừa nhận là thủ phạm vụ đánh bom này và tuyên bố nhằm vào vụ báo thù binh sĩ Hoa Kỳ đốt kinh thánh Koran tại căn cứ không quân Bagram hồi tuần trước. Và như vậy, số người thiệt mạng trong vòng 6 ngày vừa qua trên khắp Afghanistan liên quan đến vụ việc này đã lên đến gần 40 người. Trong khi đó, thì cơ quan tình báo Afghanistan ngày hôm nay cũng cho hay rằng một giới chức thuộc Bộ Ngoại giao cùng 3 quan chức của chính phủ khác cũng đã bị bắt giữ với cáo buộc làm gián điệp cho phía Iran và Pakistan tại Afghanistan. Và theo hãng tin AP cho hay, thì phát ngôn viên của cơ quan trên có tên là Lutfullah Marshall đã khai rằng những người này là những người đã bị bắt với cáo buộc làm gián điệp cho những nước láng giềng và có nhiều bằng chứng chỉ ra rằng họ là những gián điệp cho Iran và Pakistan. Và mặc dù ông Lutfullah Marshall không cung cấp thêm nhiều chi tiết, nhưng mà một quan chức tình báo đã giấu tên cho biết rằng những người này làm việc cho phía Iran và Pakistan và quốc gia bị cáo buộc can thiệp vào Afghanistan. Và người này còn nói một trong số những người này là quan chức cấp cao của Bộ Ngoại giao, cũng như là những người còn lại là nhân viên chính phủ tại những bang Nangarhar thuộc miền Đông và Herat thuộc miền Tây của Afghanistan. Và cả 3 người này đều bị bắt trong tháng trước vì cung cấp thông tin tình báo cho cơ quan tình báo liên quân ISI của Pakistan, vốn là bị quốc gia Afghanistan cáo buộc là đã bí mật hỗ trợ cho phiến quân Taliban tại quốc gia Afghanistan này. Hiện nay thì Bộ Ngoại giao Afghanistan chưa có bình luận nhiều về thông tin ở trên. Và cũng vì lý do này nên Afghanistan cũng đã hoãn chuyến viếng thăm Hoa Kỳ của 2 bộ trưởng của họ, đó là bộ trưởng quốc phòng Afghanistan. Họ đã có những cái dự định là đến Hoa Kỳ để mà nói chuyện về những tình hình bất ổn an ninh trong nước sau vụ binh sĩ Hoa Kỳ đốt kinh Koran. Và trong thông báo vẫn cho biết rằng, từ ngũ giác đài, ông George Little cho biết, Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ, ông Leon Panetta, ông hiểu rất rõ ràng vì sao cần phải ưu tiên giải quyết vấn đề an ninh giữa Hoa Kỳ và Afghanistan. Và ông hiểu tại sao mà Bộ trưởng của Afghanistan không thể nào đến Washington trong những ngày sắp tới, bởi vì có nhiều an ninh không có được an toàn cho lắm tại Afghanistan hiện nay. Và xin được mời anh Việt Hùng với những chi tiết khác.
Dạ, xin trở lại với chị Mộng Lan.
Và xin mời cô Mộng Lan.
Thưa quý thính giả, và nhìn sang Úc Lệ Lợi thì bản tin cho biết rằng bà Gillard nhận được hậu thuẫn áp đảo từ phía các đồng sự trong đảng lao động tại Quốc hội. Sau một cuộc bỏ phiếu kín thì bà Julia Gillard đã thắng tới 71 phiếu so với 31 phiếu dành cho đối thủ là ông Kevin Rudd. Tình trạng căng thẳng giữa hai người đã trở nên trầm trọng hơn kể từ khi bà Gillard thay thế ông Rudd trong vai trò lãnh đạo Australia cách đây 2 năm. Chiến dịch giành quyền lãnh đạo đã châm ngòi cho một cuộc đọ sức tàn bạo nhất trong nội bộ từ trước tới nay tại Australia. Những người trung thành với bà Julia Gillard thì đã bới móc thành tích lãnh đạo của ông Kevin Rudd và nói ông này đã trở thành kẻ phản bội khi mà tìm cách đã phá hoại chính phủ của đảng lao động. Nhưng sau khi mà thất bại thì ông Rudd tuyên bố là cuộc vận động của ông nhằm lật đổ thủ tướng đã kết thúc và ông đã từ chức ngoại trưởng vào tuần trước và bây giờ thì trở thành một nhà lập pháp không giữ chức vụ nào trong chính phủ. Và nhiệm vụ của bà Gillard là tái lập lại niềm tin của công chúng đối với chính phủ của bà. Những cuộc thăm dò công luận cho thấy rằng bà có thể bị thất bại nặng nề trong cuộc bầu cử được ấn định vào năm tới. Riêng tại Quốc hội thì lãnh đạo của đảng bảo thủ đối lập là ông Tony Abbott đã chỉ trích kế hoạch cũng như kết quả về tài lãnh đạo của Thủ tướng Gillard. Theo ông Abbott thì căn cứ vào con số 1/3 đồng sự của bà Gillard trong Quốc hội và 1/4 cộng tác viên của bà trong một nội các bày tỏ sự thiếu tin tưởng cũng như là thiếu cái khả năng của bà trong ngày hôm nay, thì bà làm sao có thể tuyên bố là bà được ủy nhiệm để tiếp tục làm thủ tướng được. Đáp lại thì bà Gillard cho biết rằng chính phủ thiểu số của bà dựa vào sự hậu thuẫn của một số nhà lập pháp độc lập và các nhà lập pháp thuộc đảng xanh sẽ tiếp tục phục vụ công chúng. Xin trở lại với anh Việt Hùng.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý vị, trở lại với Syria. Giữa lúc mà trọng pháo của quân đội Syria vẫn tiếp tục pháo kích vào thành phố Homs, như quý vị nghe qua bản tin của anh Huy Cường, thì ngày thứ hai hôm nay, chính quyền của Tổng thống Bashar al-Assad loan báo là các cử tri của quốc gia này đã đa số phê chuẩn cho một hiến pháp mới trong một cuộc trưng cầu dân ý mà phe chỉ trích ông Assad ở trong cũng như ngoài nước đã gọi là một trò hề. Giữa lúc mà các thế lực Tây phương đang tranh luận về việc là có viện trợ vũ khí cho phe kháng chiến hay không, thì Bộ Nội vụ của Syria cho biết là hiến pháp sẽ được cải tổ này mà sẽ cho phép ông Assad nắm quyền cho đến năm 2028 đã được sự ủng hộ của 89.4% cử tri trong số 8 triệu cử tri của Syria. Phe đối lập tại Syria và các nhà lãnh đạo Tây phương đã gọi cái cuộc trưng cầu dân ý Chủ nhật hôm qua là một cái trò hề được thực hiện giữa lúc mà quốc gia này đang ở trong một cái giai đoạn đổ máu nhất trong nhiều thập niên vừa qua. Tuy là phe ông Assad nói là cái hiến pháp mới này sẽ đưa đến việc có nhiều đảng phái chính trị tham dự trong chính phủ trong vòng 3 tháng tới đây. Chính phủ của Syria cho biết là số cử tri đến bỏ phiếu là khoảng 60%, nhưng các nhà ngoại giao đi thăm những cái trạm bỏ phiếu tại thủ đô Damascus cho biết chỉ có vài cử tri ở mỗi địa điểm này mà thôi. Và cũng trong ngày Chủ nhật hôm qua thì có ít nhất là 59 người đã bị thiệt mạng trong những vụ bạo động trên khắp của Syria. Và quốc gia Qatar là quốc gia kế tiếp theo sau Ả Rập Saudi đang cổ võ cho cái việc mà viện trợ vũ khí cho phe kháng chiến tại Syria, giữa lúc mà Nga, Trung Quốc vẫn tiếp tục dùng cái quyền phủ quyết của họ tại các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Thủ tướng của Qatar là Sheikh Hamad bin Jassim Al Thani phát biểu tại thủ đô Oslo của Na Uy rằng: "Tôi nghĩ chúng ta cần phải làm bất cứ điều gì chúng ta có thể làm được để giúp cho phe kháng chiến, trong đó bao gồm cả việc cung cấp cho họ vũ khí để có thể tự vệ. Và các quốc gia Ả Rập cũng nên dẫn đầu trong cái lực lượng quân sự để tạo những cái khu an toàn cho các phe chống đối ông Assad bên trong của Syria." Và ông Assad đang chống lại cái âm mưu mà ông gọi là từ những cái phe nhóm khủng bố có võ trang được các nước ngoài hậu thuẫn, trong khi các đồng minh chính của ông là Nga, Trung Quốc và Iran đã mạnh mẽ chống đối bất cứ một cái sự can thiệp nào từ bên ngoài. Và Trung Quốc đã gọi cái chính sách của Hoa Kỳ tại Syria là một cái sự ngạo mạn, theo sau những cái lời chỉ trích nhắm vào lời tuyên bố của Bộ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ là bà Hillary Clinton. Trong khi đó thì Thủ tướng của Nga Vladimir Putin cũng đã đưa ra lời cảnh cáo này là bất cứ sẽ không có chống lại bất cứ một cái hành động nào mà qua mặt Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, nơi mà Moscow có cái quyền phủ quyết. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin do hãng Reuters lấy đi từ thủ đô Jerusalem bên Do Thái cho biết rằng lực lượng phòng vệ dân sự của Do Thái vẫn chưa có đủ khả năng để mà có thể bảo vệ tất cả những người dân của Do Thái khi mà một cuộc chiến bùng nổ giữa Do Thái và Iran. Đây là một cuộc chiến mà trọng tâm là những cái cuộc pháo kích từ những loại hỏa tiễn lớn nhỏ từ khắp các nơi bao quanh Do Thái và đổ vào quốc gia này. Và sau khi lời tuyên bố của một vị lập pháp đối lập ở trong quốc hội đã cho biết về vấn đề này thì đã có những cuộc tranh luận về phía bên Do Thái về vấn đề này. Và thống kê cho biết rằng cứ một trong bốn người dân Do Thái không có phương tiện để mà có thể tới những hầm trú ẩn công cộng hoặc là những hầm trú ẩn cá nhân ở tại những nhà riêng của họ. Đó là theo lời ông G.F. Bielski, hiện tại đang giữ chức chủ tịch của Ủy ban Quốc hội về tất cả những vấn đề phòng vệ dân sự và nhất là những việc chuẩn bị cho cuộc chiến có thể xảy ra nếu một khi Do Thái tấn công vào các cơ sở nguyên tử của Iran. Về phía Do Thái cho biết rằng hiện tại có khoảng 100.000 những hỏa tiễn lớn nhỏ đã nhắm vào tất cả những phần đất nội địa của Do Thái, nhất là những căn cứ quân sự, và đa số thì đều đặt ở phía bên Syria, từ bên Lebanon và từ bên Palestine. Mặc dù những quốc gia này có thể chấp nhận việc họ sẽ đứng vòng ngoài để mà quan sát trong khi nếu mà có cuộc chiến xảy ra giữa Iran và Do Thái, tuy nhiên mấy quốc gia này cũng có thể tham gia với Iran để mà cùng tấn công Do Thái một lúc, và như vậy thì chắc chắn là Do Thái sẽ bị thiệt hại rất là nặng bởi vì lực lượng phòng vệ dân sự chưa có thể nào mà có thể khả năng bảo vệ tất cả mọi người. Và đó cũng là những lý do của phe đối lập đưa ra để yêu cầu nội các của Tổng thống Benjamin Netanyahu là một người diều hâu phải xét lại tất cả những cái chính sách hoặc là những biện pháp quân sự, nhất là những biện pháp quân sự trước khi họ tính sử dụng những biện pháp này để đối với tình hình Iran. Phía bên Hoa Kỳ thì theo sự tiên đoán của Trung tâm Chiến lược và nghiên cứu về tất cả các chiến lược quốc tế cho biết rằng những lực lượng hỏa tiễn của phía Iran cũng như là các quốc gia thù địch với Do Thái có thể đánh trúng vào những mục tiêu mà đã được chỉ định. Tuy nhiên, với một cái con số người rất là đông mà sống ở trong những cái vùng rất là thu hẹp lại, thì chắc chắn là số thương vong
kính thưa quý vị, xin cáo lỗi cùng quý vị vì vài lý do kỹ thuật cho nên đường dây của chúng tôi với Houston đã bị gián đoạn. Việt Hùng xin chân thành cáo lỗi cùng quý vị. Và sau một vài quảng cáo thương mại ngắn, xin mời quý vị trở lại với phần chương trình tin nối kết buổi trưa hôm nay.
Quý vị trở lại với phần 2 của chương trình Thời sự buổi trưa của Đài Sài Gòn được phát thanh qua hai làn sóng 900 AM tại Houston và 890 AM tại Dallas. Với phần trình bày của Mộng Lan từ miền Nam California, Việt Hùng Dallas, Quỳnh Anh và Huy Cường Houston. Và thưa quý vị, chúng tôi trở lại với bản tin đầu tiên do Mộng Lan trình bày.
Cảm ơn anh Huy Cường. Thưa quý thính giả, bản tin cho biết rằng WikiLeaks loan báo đã bắt đầu công bố hơn 5 triệu email của nhóm tình báo Stratter Global Intelligence. Đây là một công ty có trụ sở đặt ở Hoa Kỳ, chuyên cung cấp thông tin phân tích chiến lược. WikiLeaks cho biết rằng trên trang web, các email này tiết lộ những thông tin của công ty này bao gồm trang web của những người cung cấp tin tức, hệ thống thanh toán tiền, kỹ thuật rửa tiền được trả và một số những cái biện pháp tâm lý. WikiLeaks nói rằng các email này còn chứa những thông tin mật về việc chính phủ Hoa Kỳ tấn công nhà sáng lập WikiLeaks là ông Julian Assange và những nỗ lực của Stratfor tìm cách phá trang WikiLeaks. Sáng sớm hôm thứ Hai thì Stratfor thừa nhận rằng một số email của công ty này sắp được phổ biến. Nhóm Stratfor mô tả hành động này của WikiLeaks là đáng trách, tai hại và bất hợp pháp, xâm phạm quyền riêng tư. Xin trở lại với lại anh Việt Hùng.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Và thưa quý vị, cũng liên quan đến WikiLeaks thì cái người cung cấp những cái tài liệu này cho WikiLeaks là Bradley Manning cùng với Tổng thống của Tunisia Moncef Marzouki và cựu Tổng thống Bill Clinton của Hoa Kỳ là những nhân vật nằm trong danh sách của những người được đề cử cho giải Nobel Hòa bình năm 2012. Danh sách của các ứng viên này hiện tại thì chính thức đã đóng cho năm nay là bí mật và các giới chức của Ủy ban Nobel sẽ không phê bình về những cái tên tuổi ở trong danh sách này. Tuy nhiên, trong những ngày này thì các chuyên gia đã bắt đầu có những cái lời đồn đoán là ai là những nhân vật nằm ở trong danh sách và một số người có thể đề cử những nhân vật này cũng đã công khai cho biết những cái đề nghị của họ. Và Ủy ban Nobel Hòa bình sẽ có một cái danh sách cuối cùng vào ngày thứ Sáu tới đây. Theo lời của một trong những người thường theo dõi cái giải Nobel Hòa bình hàng năm có tên là Jan Egeland, là giám đốc của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch tại Âu Châu cho biết là có thể hiện giờ Ủy ban Hòa bình đang hướng về Tunisia. Và sau khi mà 5 thành viên trong cái Ủy ban Hòa bình giải Nobel đang cứu xét đến tên tuổi của hàng trăm nhân vật cũng như các tổ chức. Và có thể nói đây là một thời điểm sáng chói cho những cái câu chuyện có liên quan đến mùa xuân tại Ả Rập. Marzouki, một nhà đấu tranh cho nhân quyền tại Tunisia trước khi trở thành tổng thống của Tunisia vào tháng 12 vừa qua, được coi là một cái biểu tượng cho một cuộc chuyển tiếp ôn hòa từ một thể chế đàn áp sang một cái nền dân chủ. Các ứng cử viên nổi tiếng khác trong cái danh sách của năm nay cũng có là cựu thủ tướng của Đức là ông Helmut Kohl, được coi là kiến trúc sư cho cái cuộc thống nhất Đông và Tây Đức cũng như trong Liên hiệp Âu Châu. Và thưa quý vị, với cái làn sóng biểu tình đang diễn ra trong cái gọi là mùa xuân Ả Rập, bắt đầu từ Tunisia, sau đó lan sang Ai Cập, Libya, Yemen và gần đây nhất là tại Syria, nơi mà Tổng thống Bashar al-Assad tiếp tục có những cái cuộc đàn áp nhắm vào những người chống đối ông. Và theo lời của người quan sát về ủy ban cái giải Nobel hòa bình là Egeland này, thì cái phong trào đòi tự do tại Ả Rập được coi là một trong những cái vụ tranh chấp nghiêm trọng nhất của cả thế giới. Và đầu tháng này thì ông Marzouki cũng đã lên tiếng kêu gọi tổng thống Syria Assad nên từ chức và hãy đưa quốc gia Syria sang một giai đoạn chuyển tiếp vào nền dân chủ. Trong số 231 ứng viên cho cái giải Nobel hòa bình năm nay cũng có 43 tổ chức nằm trong danh sách này. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, một bản tin rằng AP đánh đi từ Ohio, thành phố Chadwick cho biết rằng vào sáng sớm ngày hôm nay khoảng 7:30, trong lúc khoảng 1.100 học sinh của trường trung học Chadwick High School đã bắt đầu cái lớp học ngày hôm nay, thì có một học sinh cũng học trường này đã vào trong khu vực nhà ăn và nổ súng một cách bừa bãi, gây tử thương cho một học sinh và 4 học sinh khác bị thương. Và chính cái học sinh nổ súng này cũng đã bị cảnh sát bắt khoảng nửa dặm phía ngoài của trường này, là một khu vực thuộc ngoại ô của thành phố Cleveland, tiểu bang Ohio. Và Chadwick chỉ là một thành phố nhỏ thôi, có khoảng hơn 5.100 người, 30 dặm ở phía đông của Cleveland. Và theo lời của các học sinh nhân chứng cho biết rằng khi một số học sinh đang ở trong nhà ăn thì nghe những cái tiếng súng nổ ở ngoài khu vực hành lang, và sau đó một trong những học sinh cũng của trường này đã xuất hiện ngay tại khu nhà ăn này và bắn bừa bãi vào. 5 học sinh đã được chở tới các nhà thương ở tại Cleveland và một nhà học sinh đã bị tử thương, sau đó 4 học sinh khác thì bị thương, tất cả danh tính đều được giữ kín. Và sau đó thì tất cả các học sinh của trường trung học và middle school đã được chuyển sang trường tiểu học ở gần kế bên để được cha mẹ tới đón về. Riêng về trường tiểu học thì vẫn chưa tới giờ mở cửa, cho nên các xe bus được lệnh ngưng và tất cả mọi lớp của các trường này cũng đóng cửa suốt trong ngày hôm nay. Và cũng chỉ có may mắn là chỉ có những nạn nhân đó là nạn nhân duy nhất trong cái vụ bắn này thôi. Và dĩ nhiên nguyên nhân và lý do nào thì cũng chưa biết được, bởi vì sự việc vẫn còn quá sớm, vẫn còn đang trong vòng điều tra sơ khởi của cảnh sát. Quý anh.
Dạ vâng, và cũng một bản tin từ Hoa Kỳ, từ tiểu bang Wyoming cho hay sẽ có hơn 20 tiểu bang Hoa Kỳ sẽ thử ma túy cho những người xin tiền thất nghiệp. Và phe thuộc đảng bảo thủ đã đòi hỏi những người xin trợ cấp thất nghiệp phải trải qua những giai đoạn thử máu, tìm ma túy để mà thấy hậu thuẫn của họ gia tăng. Và đề tài này đã được nêu lên trong cuộc vận động tranh cử của những ứng cử viên tổng thống, và cựu thống đốc Mitt Romney gọi đây là một ý kiến rất hay. Và trên 20 tiểu bang tại Hoa Kỳ đang được xem xét cái chủ trương này, thì theo tin từ những đảng lập pháp của Hoa Kỳ cho biết, thì vào tuần qua, đảng lập pháp của Wyoming đã bắt đầu thảo luận, là chủ tịch Hạ viện Ed Buchanan của Wyoming tuyên bố sẽ không quan ngại mà sẽ giúp, nhưng mà những người trợ cấp thất nghiệp phải chứng minh rằng họ có thiện chí đi tìm việc làm. Tốt hơn là khi được thuê thì họ phải không là những người nghiện ngập. Và theo những phe chống lại thì thử ma túy cưỡng bách là một cái hành vi không có nên được sử dụng, và những người dân Hoa Kỳ cần tìm kiếm sự giúp đỡ ở những chính quyền địa phương, không cần phải thử ma túy. Và cũng tại tiểu bang Wyoming thì dân biểu Patrick Goggles đã phê bình cái luật buộc thử ma túy là những người xin trợ cấp, như vậy là bắt bớ người ta. Và trả lời phỏng vấn, ở tiểu bang Georgia thì ứng viên Mitt Romney đã nói rằng chúng ta cần phải đảm bảo rằng những người hưởng trợ cấp thất nghiệp không dùng tiền trợ cấp để chơi ma túy. Đó là lý do tại sao ông tán thành cái chủ trương mà thử máu tìm ma túy ở những người xin trợ cấp thất nghiệp. Bắt đầu từ tháng 11 vừa qua thì cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich cũng đưa ra tuyên bố khám ma túy ở trong máu là một cách tốt để mà hạn chế sự lạm dụng ma túy cũng như là giảm nhiều chi phí với những chương trình dự án xã hội. Trong nhiều năm qua thì tại Idaho thì những nhà phân tích ngân sách đã báo cáo rằng chương trình khám xét ma túy trong máu đã gây phí tổn nhiều hơn là những cái con số tiết kiệm, cho nên không nên xét tới nữa. Và ngày qua thì kết quả thảo sát mới đây cho biết của liên bang xác nhận rằng giới nhận trợ cấp không có tỷ lệ nghiện ma túy cao hơn dân số tổng quát là 8%. Trước khi đó thì chương trình tìm kiếm ma túy ở trong máu được làm thử tại Michigan với tỷ lệ nghiện ở trong số những người này xin trợ cấp không cao hơn là mấy so với 8%. Và chương trình khám ma túy trong máu tại Michigan vào năm 1999 đã bị đình chỉ 5 tuần lễ sau khi mà đưa ra áp dụng. Và theo quyết định của tòa thì kết luận đây là một chuyện không nên sử dụng. Và từ đó đến nay thì không có tiểu bang nào khác đòi hỏi phải khám ma túy. Tuy nhiên thì trong tương lai có thể sẽ có hơn 20 tiểu bang sẽ thử ma túy ở những người xin tiền thất nghiệp của Hoa Kỳ. Trở lại với cô Mộng Lan.
Cảm ơn Quỳnh Anh. Và nhìn sang với bản tin liên quan đến Trung Quốc thì cơ quan thực thi luật hàng hải của Trung Quốc ngày hôm qua tuyên bố các tin tức gần đây cho rằng tàu tuần duyên của Trung Quốc đã nã súng vào một tàu đánh cá Việt Nam là không đúng sự thật. Báo chí Trung Cộng đồng loạt loan tải thông cáo của cơ quan quản lý hàng hải Trung Cộng xác nhận rằng mới đây thì cơ quan này có tiến hành cuộc tuần tiểu định kỳ trong vùng biển xung quanh quần đảo Hoàng Sa, Biển Đông, tức là quần đảo Tây Sa theo cách gọi của Trung Cộng, nơi mà Bắc Kinh tuyên bố có chủ quyền là không thể chối cãi. Tuy nhiên, cơ quan này khẳng định rằng tàu của họ đã không hề đụng độ với bất cứ tàu đánh cá nào của Việt Nam, huống chi là một vụ gọi là nổ súng. Hãng thông tấn Kyodo của Nhật Bản ngày 25 tháng 2 vừa qua trích thuật phát biểu của một giới chức Cộng sản Việt Nam tố cáo rằng một tàu đánh cá của Việt Nam đã bị một số tàu của cơ quan quản lý hàng hải Trung Cộng bắn và làm hư hại tại khu vực quanh đảo Hoàng Sa. Theo báo chí trong nước thì 11 ngư dân trên chiếc tàu đánh cá của ông Đặng Tâm ở huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã bị Trung Quốc rượt bắt và tịch thu toàn bộ ngư cụ ngày 22 tháng 2 khi mà đang hoạt động hợp pháp trên vùng biển Hoàng Sa của Việt Nam. Trang web của tỉnh Quảng Ngãi cho biết rằng ngày 24 tháng 2 thì các ngư dân trên tàu đánh cá Việt Nam đã được phía Trung Quốc thả về đến nhà an toàn. Chưa có phản hồi chính thức từ chính quyền Cộng sản Việt Nam liên quan đến lời phủ nhận của phía Trung Cộng về sự việc này. Tuần rồi, tức là ngày 23 tháng 2 thì Việt Nam một lần nữa đã lên tiếng khẳng định chủ quyền không tranh cãi tại quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa và yêu cầu Trung Cộng ngay các hành động cũng như là dự án xâm phạm chủ quyền Việt Nam. Phát biểu của phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị của Cộng sản Việt Nam được đưa ra sau khi báo chí Trung Quốc loan tin về một số hoạt động của Bắc Kinh trên Biển Đông từ đầu năm đến nay, bao gồm vấn đề đo đạc khảo sát một số đảo ở Hoàng Sa và lên kế hoạch xây dựng cầu tàu ở Trường Sa. Xin trở lại các nhiệm vụ.
Cảm ơn chị Mộng Lan. Thưa quý vị, liên quan đến cuộc vận động giữa các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa thì cuộc chạy đua quyết liệt đang diễn ra giữa ông Mitt Romney và ông Rick Santorum, đặc biệt tại tiểu bang Michigan, sẽ có cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào thứ Ba ngày mai. Các cuộc thăm dò dư luận mới nhất cho thấy là ông Rick Santorum đã giảm lại cái đà sụt giảm của ông trong số những cử tri ủng hộ bắt đầu từ tuần trước theo sau một cái cuộc tranh luận tại tiểu bang Arizona. Và theo kết quả cuộc thăm dò dư luận của tổ chức có tên là Mitchell Research Rosetta Stone cho biết thì cựu thượng nghị sĩ của tiểu bang Pennsylvania được coi là đang ngang ngửa với ông Mitt Romney tại tiểu bang Michigan với cái tỷ lệ ủng hộ là 37% và tỷ lệ sai sót là khoảng 3%. Như vậy thì ông Romney và ông Rick Santorum được coi là ngang ngửa tại tiểu bang Michigan. Và ông Romney thì có đang dẫn đầu một cách khá xa so với ông Rick Santorum tại tiểu bang Arizona cũng có cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào thứ Ba ngày mai. Một cái chiến thắng của ông Romney tại tiểu bang Michigan, nơi mà ông được sinh ra, sẽ phục hồi lại cái đà tiến của cuộc vận động tranh cử của ông và ngăn chặn lại cái sự trỗi dậy của ông Santorum. Tuy nhiên, nếu ông bị thua tại tiểu bang Michigan thì sẽ là một điều rất là mất mặt và đặt ra thêm nhiều nghi vấn quan trọng về cái khả năng của ông có thể đánh bại Tổng thống Barack Obama trong cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11 tới đây, và cũng như một tuần trước cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ quan trọng nhất vào ngày 6 tháng 3, đó là ngày được gọi là Super Tuesday, khi mà 10 tiểu bang sẽ có cuộc bỏ phiếu để mà chọn ứng cử viên của đảng Cộng Hòa. Và như vậy thì mọi sự chú ý đang được dồn vào tiểu bang Michigan cho cái cuộc bỏ phiếu sơ bộ vào thứ Ba ngày mai. Xin trở lại với Houston.
Thưa quý vị, vào ngày hôm nay thì tất cả các vị thống đốc của những tiểu bang ở trên toàn quốc đã có mặt tại Washington DC để tham gia cuộc hội nghị các thống đốc trên toàn quốc vào mùa đông, đã có mặt tại Tòa Bạch Cung để cùng có những cái buổi họp với Tổng thống Barack Obama để bàn về làm thế nào để mà có thể gia tăng công ăn việc làm cho những người dân Hoa Kỳ, cũng như là cải thiện về những mối liên hệ giữa các tiểu bang và chính phủ liên bang. Vào tối Chủ nhật, tức là tối hôm qua, thì các thống đốc của đã ăn một bữa ăn tối với Tổng thống Barack Obama. Và trong đó, lúc đó thì Tổng thống Barack Obama đã hứa sẽ làm việc một cách chặt chẽ hơn với tất cả mọi vị thống đốc này trong những tháng ngày sắp tới. Trong khi đó, trước đó thì là vào ngày tối thứ Sáu thì các vị thống đốc của Đảng Dân Chủ cũng đã gặp riêng Tổng thống Barack Obama để bàn đến những vấn đề làm thế nào có thể gia tăng sản xuất của những cơ sở kỹ nghệ ở trong những tiểu bang của họ. Và đa số thì đều cho các ký giả biết rằng họ rất lấy lạc quan về cuộc họp với Tổng thống này. Riêng các thống đốc của Đảng Cộng Hòa thì sẽ có một buổi họp báo riêng để mà đưa ra những ý kiến của họ về những cái cuộc gặp gỡ với Tổng thống Barack Obama sau cái buổi họp chính thức vào ngày hôm nay. Quý anh.
Dạ vâng, và bản tin cũng nói về Hoa Kỳ từ California cho hay, những người buôn bán thuốc ung thư lậu bất chính giá rẻ 60% đã bị bắt. Một người bán thuốc ung thư không được FDA của Hoa Kỳ kiểm nghiệm đã bán rất rẻ và tuyên truyền đây là thuốc hay, bán trên Internet, bán khắp Hoa Kỳ đã bị bắt và đã thú nhận để mà được giảm hình. Và người bán lậu thuốc cancer trên Internet, đó là ông James Newcomb tại La Jolla, tại tiểu bang California, đã thú nhận rằng mình đã làm ăn với những người ở Canada và Anh Quốc để mà thu mua thuốc cancer ngoài nước Hoa Kỳ. Và tại Hoa Kỳ, thuốc Hoa Kỳ chưa được kiểm nghiệm thì không được cho lưu hành, và những loại thuốc này đã được cơ quan FDA của Hoa Kỳ tịch thu lại. Và người đàn ông này đã rao hàng ở trên Internet và bán giá rẻ cho những phòng mạch bác sĩ Hoa Kỳ và những bệnh nhân bị ung thư của Hoa Kỳ, bất giá từ 14% đến 60%. Được biết thì vào mùa thu 2010 thì người đàn ông này mang tên là James Newcomb đã bán những loại thuốc cancer lẻ ra theo quy định là phải khi gửi đi phải để trong một thiết bị giữ nhiệt độ thấp từ 2 cho đến 8 độ C, tương đương với 36 đến 46 độ Fahrenheit, thí dụ như là thuốc Neoprogen. Nhưng mà nhiều lần ông gửi đi không đúng quy định và còn gửi lộn đi những loại thuốc, khiến cho nhiều bác sĩ và những bệnh nhân bị ung thư khiếu nại. Và do làm ăn bất chính và bất hợp pháp cho nên ông này kiếm được rất là nhiều tiền. Và khi bắt giữ thì ông này đã bị những nhân viên của Hoa Kỳ tịch thu 1.4 triệu Mỹ Kim và một chiếc xe Land Rover để mà điều tra, cũng như là tịch thu hết tất cả những loại thuốc bất chính mà ông đã giữ được ở trong nhà của mình khi mà ông rao bán những loại thuốc này ở trên Internet với cái lời rao là những loại thuốc cancer rất rẻ tiền và rất màu nhiệm. Và đây cũng là một bản tin cuối cùng cho thời sự buổi trưa ngày hôm nay. Quỳnh Anh và chú Huy Cường từ Houston xin được gửi lời chào đến cô Mộng Lan từ California, anh Việt Hùng từ Dallas và quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 AM Houston và 890 AM Dallas. Và xin mời quý vị hãy tiếp tục ở lại làn sóng của Sài Gòn Network. Những chương trình tiếp theo sẽ trở lại sau một vài thông tin thương mại.
Việt Hùng xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi phần tin nối kết buổi trưa 890 AM Dallas và 900 AM tại Houston. Thưa quý vị, cập nhật về cuộc vận động thỉnh nguyện thư của chúng ta với Tòa Bạch Ốc vào giờ này khoảng 12 giờ 52 phút, cách đây 2 phút thưa quý vị, thì số chữ ký trong thỉnh nguyện thư của Tòa Bạch Ốc đã lên đến con số là 88.085 chữ ký. Như vậy thưa quý vị thì chúng ta vỏn vẹn không đầy 12.000 chữ ký nữa thôi. Từ đây đến ngày Chủ nhật thì chúng ta sẽ có trên 100.000 chữ ký. Và Hy vọng là với cuộc vận động của tất cả quý vị, với những người thân quen của mình từ các nơi cũng như ở tại địa phương của mình, để tạo điều kiện cho việc ký thỉnh nguyện thư này được thực hiện một cách trôi chảy, thì đến ngày Chủ nhật tới đây chúng ta sẽ có trên 100.000 chữ ký, thưa quý vị. Và một lần nữa xin nhắc lại cùng quý vị là qua lời thông báo của chú Phan Văn Phúc, phụ tá của Tổng hội Cựu tù nhân chính trị, thì sáng hôm nay chú Phúc đã đi đến các cơ sở thương mại, nhà hàng, quán cà phê cũng như chợ ở trong vùng Garland cũng như Dallas, để mà đã có những cái mẫu đơn để quý vị có thể điền tên, ngày tháng năm sinh của quý vị hoặc là zip code của quý vị. Nếu mà quý vị chưa ký và quý vị cũng không biết ký thỉnh nguyện thư với Tòa Bạch Ốc, thì quý vị có thể cho biết những cái thông tin này để các thiện nguyện viên của chú Phúc, và ngày Chủ nhật tới đây, ngày thứ bảy thì chú sẽ đi gom lại những cái mẫu đơn này, và ngày Chủ nhật thì các thiện nguyện viên sẽ giúp cho những quý vị nào để tên của quý vị ký vào cái thiện nguyện thư này của Tòa Bạch Ốc. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả những cái sự vận động và góp tay của quý vị trong cái chiến dịch ký thỉnh nguyện thư này. Việt Hùng xin chào tạm biệt quý vị.